Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 24 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về những thách đố và các vấn đề mục vụ của Giáo hội Công giáo tại Canada. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ trình bày về trạm xá lưu động của nữ tu bác sĩ Mariana Kunz phục vụ người nghèo ở các cộng đồng Appalachian, bang Tennessee. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tín Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tín Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 78 phần thứ 3. Tuy dân Israel bất trung, nhưng Thiên Chúa vẫn nhân lành, thương xót họ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Jerusalem, hôm 22 tháng 3 vừa qua, công cuộc tu bổ mộ Chúa Giêsu trong đền thờ mộ thánh ở Jerusalem đã được chính thức kết thúc với một buổi lễ đại kết. Công trình khởi sự đúng một năm trước đó, ngày 22 tháng 3, 2016, dưới sự hướng dẫn của Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp, thỏa thuận với Tòa Thượng phụ Armenia và dòng Francisco tại Thánh Địa. Tham dự buổi lễ có đại diện của ba giáo hội Kitô có quyền quản lý đền thờ này. Đó là Đức Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Teofilo III, cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, và Đức Thượng phụ Nohan Manuyan của Giáo hội Armeni Tông truyền. Các vị ca ngợi sự cộng tác tốt đẹp giữa ba giáo hội trong công trình tu bổ và gọi đây là một thời kỳ mới về đại kết tại thành thánh. Đền thờ thánh mộ đông chặt các đại diện và tín hữu của các giáo hội Kitô khác nhau, đặc biệt là có Đức Thượng phụ Bartolomeus đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, Đức Tổng giám mục Pierre Battista Pisabanla, đại diện tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, và chính quyền dân sự, trong đó có Thủ tướng Hy Lạp, ông Alexis Tsipras. Ca đoàn của ba giáo hội Kitô đã đảm nhận phần thánh ca tại buổi lễ và kết thúc với kinh lạy cha chung. Trước đây, nhiều người không nghĩ rằng ba giáo hội bảo quản thánh mộ có thể đi tới một thỏa thuận về việc tu bổ, nhưng thực tế dự án đã được thực hiện. Đức Tổng giám mục Pisabanla nói: "Với Chúa, không có gì là không thể. Sứ mạng này đã được chu toàn vì chúng ta đã để cho Chúa soi sáng tâm trí, cái nhìn và tương quan của chúng ta."
Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, cũng gửi điện chào thăm các tham dự viên buổi lễ, và Ngài ca ngợi sự cộng tác, cũng như lòng quảng đại của các vị hữu trách của các nước ở Thánh Địa, Trung Đông và toàn thế giới, góp phần vào công trình tu bổ nơi thánh này của tất cả các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y cũng nhân danh Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn trong tinh thần huynh đệ đối với tất cả các giáo hội đang bảo tồn mộ thánh trong tinh thần yêu thương, vì chứng tá đức tin, sự đối thoại và tôn trọng, và đối với các nước đã đóng góp vào việc tu bổ. Đức Hồng Y Santri nhận xét rằng, mộ thánh của Chúa Giêsu soi sáng tâm hồn và cuộc sống của hàng triệu tín hữu hành hương đến từ các nơi và mời gọi họ sống trong hy vọng giữa bao nhiêu đau khổ và cơ cực. Cùng nhau, việc cử hành phụng vụ hàng ngày theo các nghi lễ khác nhau nơi tảng đá của ngôi mộ trống này luôn đổ tràn niềm hy vọng mới cho các tín hữu Kitô ở Trung Đông, bị thử thách rất nhiều vì những căng thẳng và xung đột đảo lộn phần đất này. Những thử thách đó sẽ không bao giờ có thể có sức dập tắt hoặc làm lu mờ tia sáng phục sinh, từ đây lan tỏa tới toàn thế giới.
New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza kêu gọi tất cả các quốc gia nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc săn sóc và chia sẻ nước uống. Đức Tổng giám mục Auza bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận trong phiên họp tại Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 3 vừa qua, cũng là Ngày Thế giới về nước, một ngày được các cơ quan quốc tế và chính phủ thiết lập để lưu ý về nhu cầu của mọi người cần được nước trong lành, các hệ thống vệ sinh tại các nước đang phát triển. tổ chức quốc tế WaterAid có trụ sở tại London, chuyên giúp các cộng đoàn có nước trong sạch và có hệ thống vệ sinh, cho biết hiện nay có khoảng 663 triệu người, tức là 10% dân số thế giới, không tìm được nước trong lành mà họ cần. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Auza nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ và chăm sóc trái đất, nhất là các nguồn nước. Ngài nói, đạt được nước uống trong lành là một quyền căn bản của con người và là một điều kiện để phát triển dài hạn. Vì thế, vấn đề này cần phải được đặt lên hàng đầu và nơi trọng tâm của chính sách công cộng, đặc biệt là trong các chương trình liên quan đến cuộc sống của những người dân nghèo. Đức Tổng giám mục Auza cũng tố giác sự cạnh tranh các nguồn nước có thể làm khuynh đảo các dân nước, nhất là khi các nguồn nước ấy đi qua biên giới các nước. Ngài nhắc lại lời báo động của các chuyên gia, theo đó thế chiến thứ ba có thể xảy ra vì vấn đề nước uống. Đức Tổng giám mục nói, thay vì gây ra xung đột, nhu cầu chia sẻ nước phải là một cơ hội để có sự cộng tác liên biên giới và cố gắng nhiều hơn để tiến tới những văn kiện có tính chất bó buộc để đảm bảo những tương quan liên biên giới vững bền và có thể dự báo được. Cũng nên nói thêm rằng, cùng ngày 22 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Câu lạc bộ Roma đã tổ chức một cuộc hội thảo về chủ đề lưu vực bổ sung các giá trị về nước cho một thế giới đang khát. Tham dự cuộc hội thảo này có 400 nhà chính trị, học giả, doanh nhân và các chuyên gia cấp hạ tầng.
Praha, nhiều hồng y và giám mục các nước Âu Châu sẽ đến dự lễ an táng Đức Cố Hồng y Miroslav Vlach, nguyên tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày mai 25 tháng 3. Đức Hồng y Vlach qua đời hôm 18 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 85 tuổi. Dưới thời Cộng sản Tiệp Khắc, ngài bị cấm thi hành sứ vụ linh mục và phải làm thợ lau kiến các cửa tiệm ở Praha trong 10 năm trời. Đức Hồng y từng là chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu. Lễ an táng Đức Hồng y Vlach sẽ được vị kế nhiệm là Đức Hồng y Dominic Duca cử hành tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Vito ở Praha và sau đó sẽ được chôn cất ở tầng hầm thánh đường, giống như các vị tiền nhiệm, trong đó có Đức Hồng y František Tomášek. Ngoài tất cả các giám mục thuộc Cộng hòa Tiệp, còn có sự hiện diện của các hồng y và giám mục thuộc các nước láng giềng và từ nhiều nước khác ở Âu Châu. Trước đó, thi hành Đức Cố Hồng y được quàn trong 2 ngày để các tín hữu đến kính viếng.
Cairo, vào cuối tuần này, phái đoàn tòa thánh sẽ gặp đại diện của chính phủ Ai Cập để xác định chi tiết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này trong 2 ngày 28 và 29 tháng 4 tới đây. Theo báo chí Italia, trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp các học giả về Kinh Koran của Hồi giáo. Ngay sau khi phòng báo chí tòa thánh chính thức loan báo cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cairo, Phủ Tổng thống Ai Cập đã ra thông cáo nói rằng Ai Cập sẵn sàng chào đón vị thượng khách từ Roma, vị sứ giả hòa bình của tinh thần bao dung và đối thoại giữa các tôn giáo. Tổng thống Al-Sisi rất kính trọng Đức Giáo hoàng Francisco và ngưỡng mộ thái độ luân lý và tinh thần của ngài và cả những lập trường can đảm của ngài về những vấn đề quốc tế. Tổng thống Ai Cập đã từng được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican hồi năm 2014. Cho đến nay, chưa có chương trình chi tiết về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ai Cập. Nhưng báo chí cho rằng, trong ngày đầu tiên, 28 tháng 4, sẽ có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Al-Sisi. Sau đó, ngài sẽ gặp Đức Thượng Phụ Tawateros Đệ Nhị, giáo chủ chính thống Cốp, và với Đại Imam của Đại học Al-Azhar, ông Ahmad At-Tayyed. Trong cuộc viếng thăm tại Đại học Al-Azhar, Đức Thánh Cha sẽ nói chuyện với các giáo sư và các chuyên gia về Kinh Koran. Trong buổi cầu nguyện đại kết với sự hiện diện của Đức Thượng Phụ Tawateros và Đức Thánh Cha, sẽ có nghi thức tưởng niệm các vị tử đạo Kitô trong những năm gần đây. Giáo hội chính thống Cốp đề nghị cuộc gặp gỡ đại kết giữa giáo hội công giáo và giáo hội này diễn ra tại khu vực nhà thờ chính tòa thánh Marco và nhà thờ thánh Phêrô và Phaolô cạnh đó, nơi đã xảy ra cuộc khủng bố của nhóm Hồi giáo cực đoan hồi tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, các cơ quan an ninh của Ai Cập không đồng ý với đề nghị đó.
Trong ngày còn lại của chuyến viếng thăm, 29 tháng 4, sẽ có các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Cộng đoàn Công giáo Ai Cập. Ngoài ra, ngài cũng sẽ gặp Đức Thượng Phụ Chính thống Teodo thứ hai của giáo phận Alexandria và toàn Phi Châu. Đức cha Antonios Aziz Mina, giám mục công giáo của giáo phận Gizeh, nói với Đài Vatican rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một phúc lành cho chúng tôi, cho giáo hội và cho toàn dân Ai Cập. Chúng tôi vui mừng vì Đức Thánh Cha nhận lời mời của chúng tôi và đến đây để chúc lành cho đất nước chúng tôi. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng nhớ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng John Paul II tại Ai Cập hồi năm Thánh 2000. Đức Cha Antonios cũng nói rằng, không những Ai Cập nhưng toàn vùng Trung Đông đang chịu đau khổ và thử thách. Sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại vùng này ngày càng là một chứng tá về thập giá. Đó là tình trạng của các tín hữu Kitô và cũng là tình trạng của Ai Cập nói chung. Sau hai cuộc cách mạng, nay chúng tôi đang tìm cách đứng lên. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của thế giới. Dầu sao, trong tư cách là tín hữu Kitô, chúng tôi đang sống một thời điểm rất thuận lợi cho tự do tôn giáo của chúng tôi. Cần phải bài trừ nạn khủng bố với sức mạnh của tư tưởng, với văn hóa và với tình thương. Vấn đề ở đây là hòa bình, sống chung và sự bình đẳng giữa mọi công dân về quyền lợi.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về những thách đố và các vấn đề mục vụ của Giáo hội Công giáo tại Canada.
Thưa quý vị thính giả, trong thời gian này, từ ngày 13 tháng 3 đến 12 tháng 5 tới đây, các giám mục Canada chia thành 4 nhóm, tương ứng với 4 giáo miền, lần lượt về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Mặc dù giáo luật quy định, cứ 5 năm một lần, các giám mục giáo phận phải về Roma hành hương và thăm tòa thánh, nhưng lần chót trước đây các giám mục Canada thi hành nghĩa vụ là cách đây 11 năm, tức là vào năm 2006. Đặc biệt lần này, trong số các giám mục Canada về Roma, có hai giám mục gốc Việt Nam là Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, giám mục giáo phận Kamloops, và Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, giám mục phụ tá tổng giáo phận Toronto. Đức Thánh Cha tiếp chung mỗi nhóm giám mục thuộc cùng giáo miền. Ngoài ra, các vị cũng gặp các chức sắc thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Nhóm đầu tiên gồm các giám mục thuộc miền Đại Tây Dương, gồm 10 giáo phận, đã thăm tòa thánh từ ngày 13 đến 18 tháng 3 vừa qua. Nhóm thứ hai gồm các giám mục của 16 giáo phận ở miền Tây Canada, sẽ về Roma ngày thứ hai, 27 tháng 3 tới đây, và viếng thăm tới ngày 2 tháng 4. Nhóm thứ ba sẽ về sau Phục Sinh, từ 24 đến 29 tháng 4, và gồm các giám mục của 19 giáo phận bang Ontario. Sau cùng, từ ngày 2 đến 12 tháng 5, dành cho các giám mục thuộc bang Quebec nói tiếng Pháp, gồm 20 giáo phận.
Canada là nước rộng thứ hai trên thế giới, đứng sau Liên bang Nga, và có diện tích gần 9 triệu 900 ngàn cây số vuông, tức là tương tự như diện tích của Âu Châu. Nhưng dân số chỉ bằng 1/10, tức là chỉ có hơn 35 triệu người, đa số sống tại miền Nam Canada, gần Hoa Kỳ, như bang Ontario và Quebec. Dân số Canada gia tăng cũng nhờ những người nhập cư, và do đó dân nước này thuộc rất nhiều chủng tộc khác nhau, quá một nửa gốc người Anh, 1/3 gốc Pháp, trong khi 3,8% là các thổ dân bản xứ, tức là 1.172.000 người, phần lớn thuộc ba bộ tộc là Algonquini, Irokesi và Inuit. Tiếp đến là 20 quốc tịch khác, đứng đầu là người Đức, Ý, Ukraine, Hà Lan và Ba Lan. Từ thập niên 1970 và 80, có nhiều người nhập cư từ Á Châu và quần đảo Antin. Người Canada gốc Phi Châu chỉ chiếm 1% dân số toàn quốc. Về ngôn ngữ, tại Canada có 6 triệu người nói tiếng Pháp, phần còn lại dùng tiếng Anh. Trong số hơn 35 triệu dân Canada, 44% là tín hữu Công giáo, tức là 15 triệu 500.000 người. Tiếp đến là các tín hữu Tin lành chiếm 1/3 dân số. Trong số này, đông nhất là Giáo hội Hiệp nhất do ba nhóm gộp lại là Tin lành Giáo đoàn, Tin lành Methodist và Tin lành Trưởng lão. Tiếp đến là Anh giáo, Luther, Baptist và Pentecost. Các tín hữu chính thống chỉ chiếm gần 2% dân số Canada, tương tự như người Hồi giáo, trong khi đó số người vô thần gia tăng. sự đa nguyên về chủng tộc, tôn giáo và văn hóa của Canada ảnh hưởng mạnh trên đời sống của nước này và trong lịch sử không thiếu những căng thẳng và xung đột. Giáo hội tại Canada bị tục hóa mạnh mẽ. Kể từ thập niên 1960 trở đi, các tín hữu xa lìa giáo hội, ơn gọi giảm sút, nhất là tại bang Ontario và tại chức nôi của công giáo ở Canada là bang Quebec nói tiếng Pháp. Tại bang này, ngày nay giáo hội mất đi vai trò chủ yếu cùng với ảnh hưởng về tôn giáo và văn hóa. Dấu chỉ của sự kiện này là hệ thống học đường ngày càng có tính chất đời, nếu không muốn nói là chống tôn giáo, cùng với những chọn lựa chính trị công khai đi ngược với đạo lý công giáo. Sự tục hóa văn hóa và các giá trị cũng phản ánh qua sự tiến hóa của luật pháp tại Canada.
Canada ngày nay có lẽ là thực tại đi xa nhất trong các xã hội Tây Phương trong việc thử nghiệm những hình thức mới về mặt xã hội, văn hóa và pháp luật, như thụ thai trong ống nghiệm, phúc chế người, trợ tử và làm cho chết êm dịu, quy chế hôn nhân và gia đình, hôn nhân đồng phái. Trước tình trạng trên đây, Hội đồng Giám mục Canada xác tín rằng công tác ưu tiên là đưa Chúa Kitô trở lại nơi tâm hồn con người. Giáo hội liên tục lên tiếng trong các cuộc thảo luận công cộng về những đề tài luân lý đạo đức. Trong số những vấn đề được đề cập đến nhiều nhất trong năm 2016 vừa qua là luật trợ tử. Sau 6 năm tranh luận ở Quốc hội, sau cùng do phán quyết của Tòa án tối cao, luật trợ tử gọi là C-14 đã được thông qua ngày 17 tháng 6 năm ngoái. Ngày 28 tháng 6 trước đó, Đức cha Douglas Crosby, giám mục giáo phận Hamilton, chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, đã công bố tuyên ngôn, trong đó ngài khẳng định rằng đạo luật trợ tử là một thất bại cho xã hội Canada, luật pháp này hợp thức hóa là một việc giết người. Trợ giúp tự tử không phải là một cử chỉ nhân đạo, và các biện pháp săn sóc chống đau đớn chính là một chọn lựa cảm thông đích thực cần thực hiện. Các giám mục cũng đưa ra những chỉ dẫn mục vụ về vấn đề trợ tử. Chẳng hạn, ngày 22 tháng 2 vừa qua, các giám mục bang Alberta và lãnh thổ Tây Bắc của Canada tuyên bố rằng lễ an táng và sức dầu bệnh nhân là những điều không thể dung hợp với người xin trợ tử. Các giám mục đã công bố cẩm nang cho các linh mục và các giáo xứ về việc mục vụ, vấn đề cử hành bí tích với những người và các gia đình dự tính hoặc chọn biện pháp trợ tử để chấm dứt mạng sống của mình. Ấn bản tiếng Anh cuốn chỉ nam này đã được công bố trước đây. Các giám mục khẳng định rằng luật pháp Canada về trợ tử không thay đổi luật luân lý. Các biện pháp trợ tử là một sự xúc phạm nặng nề tới phẩm giá sự sống con người. Tuy nhiên, luật trợ tử có ảnh hưởng tới việc mục vụ của giáo hội. Có thể có những người dự tính xin trợ tử và muốn lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân trước khi được kết liễu mạng sống. Cũng có thể các mục tử được thỉnh cầu cử hành lễ an táng cho những người đã qua đời bằng phương pháp trợ tử.
Trong cuốn cẩm nang dài 34 trang, các giám mục nhóm trả lời cho những yêu cầu mục vụ vừa nói. Cẩm nang có đoạn viết, người xin lãnh nhận bí tích hòa giải xưng tội trước khi bị kết liễu sinh mạng hoặc chưa tự tử. Nhưng khi họ khởi sự tiến trình ấy, thì hành động ấy đã là một tội trọng. Nếu người ấy không rút lại lời yêu cầu, thì chắc chắn họ sẽ bị kết liễu mạng sống. Họ ở trong một tình trạng khách quan là tội lỗi. Linh mục có trách nhiệm nhắc nhở tín hữu ấy về điều đó. Nếu hối nhân, sau khi được thông báo về tình trạng trầm trọng và muốn biết giáo huấn của hội thánh về vấn đề này, và sẵn sàng xét lại quyết định xin trợ tử của họ, thì linh mục có thể ban phép xá giải cho họ. Có một sự thống hối tối thiểu và một ý chí xét lại tình trạng của mình và có thể điều chỉnh. Trái lại, nếu hối nhân không sẵn sàng cứu xét việc hủy bỏ đơn xin trợ tử và biết mình phạm lỗi nặng, khi quyết định phạm một tội xấu xa, nghĩa là quyết định ở lại trong tình trạng tội lỗi thay vì hối cải, thì tra giải tội cần hoãn lại việc ban ơn xá giải cho đến khi hối nhân có điều kiện để lãnh nhận. Cẩm nang của các giám mục Tây Canada cũng khẳng định rằng, giáo hội cử hành lễ an táng cho người tự tử vì không có khả năng xác định lý do tại sao họ làm như thế và trạng thái tâm hồn của họ. Nhưng trong trường hợp một người xin trợ tử hoặc xin người khác kết liễu mạng sống của mình, giáo hội biết rõ hơn về tâm trạng và tự do của họ, và vì sự trợ tử này được dư luận chú ý thì không cử hành lễ an táng cho họ. Sự từ chối này không phải là để trừng phạt người ấy, nhưng để xác nhận quyết định của họ là điều trái với đức tin Kitô một quyết định công khai trước dư luận như vậy gây hại cho đời sống cộng đồng Kitô và toàn thể xã hội.
Trong các lĩnh vực dấn thân khác của giáo hội tại Canada, người ta cũng phải kể đến các vấn đề khác như hòa bình trên thế giới, sự giải trừ võ trang phát triển dài hạn, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội, bênh vực các quyền của các thổ dân bản xứ Canada, của những người di dân và tị nạn, cũng như tất cả những người bị gạt ra ngoài lề xã hội sung túc. Trong lĩnh vực này, Ủy ban Giám mục Canada về Công lý và Hòa bình cùng với Tiểu ban Thường trực về Phát triển và Hòa bình hoạt động rất mạnh. Ngoài ra, giáo hội tại Canada cũng chia sẻ mối quan tâm ngày càng gia tăng của xã hội dân sự đối với môi trường. Để giúp các tín hữu suy tư và góp phần kiến tạo một nền văn hóa mới về môi trường, năm 2013, Ủy ban Công lý và Hòa bình tại nước này đã giúp các giáo phận và giáo xứ một cuốn toát yếu nhỏ, gồm 8 đề tài được bàn đến trong giáo huấn gần đây của Hội Thánh về việc bảo vệ môi trường. 8 chủ đề đó là được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, trật tự nội tại của thiên nhiên, tương quan giữa môi sinh học nhân bản và môi sinh học môi trường, tầm quan trọng của môi trường về mặt luân lý, tình liên đới, thiên nhiên và linh đạo, và những câu trả lời cần thiết cho các vấn đề môi trường hiện nay. Quan tâm mục vụ đối với các thổ dân bản xứ Canada cũng chiếm một chỗ quan trọng trong các hoạt động mục vụ của giáo hội công giáo tại Canada. Các thổ dân ngày nay vẫn còn phải trả giá nặng do những hậu quả của các chế độ thực dân Âu Châu. Chẳng hạn tỷ lệ tự tử nơi những người trẻ thuộc các bộ lạc thổ dân bản xứ nhiều gấp 7 lần so với những người trẻ khác. Trong khi đó, tỷ lệ tự tử nơi những người trẻ thuộc sắc dân Inuit thuộc hàng cao nhất thế giới và nhiều gấp 11 lần so với mức trung bình ở Canada. Tỷ lệ các thổ dân nghèo đói, ít được giáo dục học đường cũng rất cao. Nạn nghiện rượu lan tràn và ít được săn sóc về y tế. Đó là những triệu chứng về tình trạng lầm than của các thổ dân trong xã hội Canada. Giáo hội cũng nhìn nhận phần trách nhiệm của mình trong việc lạm dụng hoặc ngược đãi thổ dân trong chính sách của các thực dân Âu Châu. 150.000 trẻ em thổ dân bị đưa ra khỏi gia đình và bộ lạc của các em trong thế kỷ thứ 19 và 20 để được cải tạo trong các trường nội trú do nhà nước tài trợ và các giáo hội Kitô điều hành. Hội đồng Giám mục Canada đã nhìn nhận trách nhiệm của giáo hội, xin lỗi và tái phủ nhận mọi hình thức cưỡng bách tôn giáo, trái ngược với đạo lý công giáo.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin trình bày về trạm xá lưu động của nữ tu bác sĩ Mariana Kunz, phục vụ người nghèo ở các cộng đồng Appalachian, bang Tennessee.
Ngày 8 đến 14 tháng 3 là tuần lễ nữ tu công giáo Hoa Kỳ. Nhân dịp này, tổ chức Catholic Extension có trụ sở ở Chicago, chuyên tổ chức giúp các giáo hội công giáo tại những khu vực nghèo nhất của Hoa Kỳ, đã vinh danh các nữ tu hoạt động tại 90 giáo phận mà tổ chức trợ giúp bằng cách chia sẻ các câu chuyện của các nữ tu trên trang web và bằng phương tiện truyền thông xã hội. Trong số các nữ tu được tổ chức Catholic Extension nhìn nhận, có nữ tu Mariana Kunz thuộc dòng thương xót, đã cùng với phòng khám lưu động đi loan báo tin mừng ở các cộng đồng Appalachian, bang Tennessee, là nơi mà giáo hội công giáo chưa từng hiện diện trước đây. Người ta thường nói, có nhiều con đường để người ta đi đến việc nhận biết giáo hội công giáo. Ở miền đông Tennessee, con đường này chính là các buổi khám bệnh của nữ tu bác sĩ Mariana Kunz. Đối với nữ tu Kunz, việc chữa bệnh tật thể lý và sứ vụ phục vụ các linh hồn không phải là hai hoạt động tách rời nhau. Từ năm 2014, Sir Kunz điều hành các phòng khám lưu động ở giáo phận Knoxville. Phòng khám này cung cấp các chăm sóc y tế căn bản và miễn phí. Mỗi hai tuần hay mỗi tháng, Sir Kunz đi đến các vùng xa xôi hẻo lánh của bang Tennessee, chữa bệnh cho mọi người cần đến sự chăm sóc sức khỏe của bệnh xá phi lợi nhuận, không kể họ thuộc tôn giáo nào. Yêu cầu duy nhất là các bệnh nhân không có bảo hiểm sức khỏe và không có khả năng để trả cho các chi phí chữa bệnh. Chiếc xe van, phòng khám lưu động của Sir Kunz, được gọi là phòng khám đa khoa Đức Maria, có hai phòng. Chính Sir Kunz tự lái xe này đi, dựa vào sáng kiến của đức cha Richard Sticker, giám mục Knoxville. Phòng khám mở rộng hoạt động phục vụ đến những khu vực nghèo khổ, nơi có điều kiện y tế thấp và không có nhiều sinh hoạt giới Công giáo. Tại miền đông Tennessee, người Công giáo chỉ chiếm 3% và nhiều người đề phòng cảnh giác với đạo Công giáo. Sir Kunz cho biết dân chúng ở đây có thành kiến và nghi ngờ chống lại các tín hữu Công giáo. Phòng khám di động của giáo phận giúp cho người ta thấy gương mặt của giáo hội Công giáo theo cách thức không đe dọa, nhưng cung cấp sự phục vụ mà dân chúng cần. Sir Kunz đã thành lập một mạng lưới 70 chuyên gia y khoa tình nguyện để trợ giúp sơ trong việc khám chữa bệnh cho các bệnh nhân. Họ phục vụ 5 cộng đồng, mà 3 trong số này không có nhà thờ Công giáo. Phòng khám lưu động chữa trị cho các bệnh nhân ở các quận nơi có khoảng 20% dân cư sống trong nghèo khổ. Chiếc xe di động rất quan trọng vì di chuyển đi lại là một cản trở lớn cho những khu vực nghèo và nhiều người sống xa các trạm xá và bệnh viện khác. Thời gian đầu, dân chúng còn lưỡng lự đến khám bệnh tại trạm xá. Họ không quen thuộc với giáo hội Công giáo, mà hình ảnh một nữ tu nhỏ xíu mặc áo dòng, mang ống nghe bác sĩ, làm cho họ trở nên thận trọng. Nhưng sự kiên trì của Sir Kunz đã khóa vỡ những rào cản này. Xung quanh chiếc xe van là những dòng chữ huy hiệu, mở rộng sứ vụ chữa lành của Chúa Giêsu đến miền đông Tennessee. Khi các bệnh nhân vào trạm xá, họ nhìn thấy những sứ điệp hy vọng và các hình ảnh của Chúa Giêsu và Đức Giáo Hoàng Francisco. Sir Kunz chia sẻ, nhiều người chưa bao giờ gặp được một nữ tu hay một người Công giáo. Vì vậy, đây là cách thế tốt để tỏ cho họ biết giáo hội Công giáo là gì. Chúng tôi ở đây là vì họ. Trong 2 năm đầu hoạt động, Sơ Mariana đã chữa trị cho 800 bệnh nhân, và năm nay Sơ hy vọng sẽ giúp cho 600 bệnh nhân. Sơ Kunz chú trọng đến việc chữa trị các bệnh mãn tính và giáo dục cho bệnh nhân biết cách phòng chống bệnh. Sơ đặc biệt muốn giảm bớt và ngăn ngừa các bệnh như tiểu đường, béo phì, cao huyết áp, cảm cúm và dị ứng. Những căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho những ai không có chăm sóc sức khỏe định kỳ. Bên cạnh việc điều hành phòng khám đa khoa Đức Maria, Sir Kunz còn hướng dẫn văn phòng dịch vụ y tế của giáo phận. Sir Kunz chia sẻ rằng, các bệnh nhân thường nói, cảm ơn Sơ, tôi chưa bao giờ được chữa trị tốt như thế. Sơ cũng cho biết thêm, các bệnh nhân của chúng tôi có rất nhiều vấn đề mà chúng tôi không thể giải quyết. Nhưng một trong những vai trò lớn nhất của chúng tôi, đơn giản là nâng cao ý thức của họ về phẩm giá, để khi họ rời phòng khám, họ biết rằng họ có giá trị bởi vì họ là con Thiên Chúa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học Kinh Thánh trình bày về Thánh Vịnh 78 phần 3, tuy dân Israel bất trung, nhưng Thiên Chúa vẫn nhân lành thương xót họ.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 78 là một sáng tác mang ảnh hưởng của trường phái đệ nhị luật và nhắm mục đích khắc ghi sâu đậm nơi tâm trí những người tham dự phụng vụ, bổn phận ghi nhớ các biến cố quá khứ, là các điềm thiêng dấu lạ mà Thiên Chúa đã làm cho Israel, cũng như các bất trung của cha ông họ, để họ biết lượng định đúng đắn giá trị các kỳ công ấy của Thiên Chúa, tránh xa các bất trung của cha ông và trung thành với giao ước đã ký kết với Thiên Chúa. Các câu từ 32 tới 41 trình bày thái độ sống bất trung của dân Israel, cũng là sự bất trung của nhân loại trong tương quan đối với Thiên Chúa. cho dù biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ Thiên Chúa đã làm cho họ, để thỏa mãn những gì họ xin, dân Israel vẫn còn phạm tội, và phạm tội nhiều lần, khiến cho Thiên Chúa phải đánh phạt họ. Việc đánh phạt ấy đưa họ tới chỗ hoán cải, nhưng rất thường khi nó chỉ là sự trở về ngoài môi miệng, chứ không phải từ tận đáy tâm lòng. Nhưng Thiên Chúa đại độ lại thương hại tha thứ cho họ, làm nhẹ bớt sự đánh phạt và không hủy diệt họ hoàn toàn như tội lỗi của họ đáng bị. Thế mà dân cứ phạm thêm bao tội lỗi, chẳng buồn tin việc lạ Chúa làm, nên kiếp sống họ người diệt đi trong khoảnh khắc, tuổi đời họ người chấm dứt thình lình. Khi Chúa giết họ, họ mới đi tìm Chúa, mới trở lại và mau mắn kiếm người, mới nhớ rằng Thiên Chúa là núi đá họ ẩn thân, Thiên Chúa tối cao là đấng cứu chuộc họ. Miệng họ phỉnh phờ Chúa, lưỡi họ lừa dối người, còn lòng dạ chẳng chút gì gắn bó, chẳng trung thành giữ giao ước của người. Nhưng người vẫn xót thương, thứ tha không tiêu diệt, nén giận đã bao lần, chẳng khơi bùng nộ khí. Chúa nhớ rằng thân phận chúng, bọt bèo mỏng mảnh, gió thoảng qua không hẹn ngày về. Trong sa mạc bao lần dân làm phản, trêu giận người giữa chốn hoang vu, khiêu khích Chúa họ thử đi thách lại, làm cực lòng Đức Thánh của Israel, không còn nhớ tay quyền năng của Chúa, quên ngày Chúa cứu khỏi ách quân thù. Họ còn phạm tội, tác giả Thánh Vịnh có trong trí tất cả dây xích tội bất trung và các vụ nổi loạn mà dân Israel đáp trả lại lòng quảng đại của Thiên Chúa trong sa mạc. Cách riêng các vụ nổi loạn tiếp theo phép lạ chim cút như kể trong chương 11 sách Dân Số và sau vụ thám thính đất hứa như kể trong chương 13 cùng sách. Người đánh tan các ngày của họ, ám chỉ sự cương quyết của Thiên Chúa, làm cho toàn thế hệ Israel ra khỏi Ai Cập, chết hết trong sa mạc mà không được vào đất hứa, như viết trong chương 14 sách Dân Số. Gia-vê lại phán với ông Mô-sê và ông A-ha-rôn, cho tới bao giờ cái cộng đồng hư đốn này cứ tiếp tục lẩm bẩm kêu trách ta? Ta đã nghe thấy toàn những lời cằn nhằn, đám con cái Israel này cứ lẩm bẩm chống ta. Ngươi hãy nói với chúng, ta thề, sấm của Gia-vê, ta sẽ xử với các ngươi như lời các ngươi kêu thấu tai ta. Trong sa mạc này thây các ngươi sẽ ngã gục, trong các ngươi tất cả những người đã được kiểm tra đăng ký, từ 20 tuổi trở lên mà đã cằn nhằn chống ta, không một ai sẽ được vào đất mà ta đã giơ tay thề sẽ đưa các ngươi vào cư ngụ, ngoại trừ Caleb, con của Jephune, và Josue, con của Nun. Còn các trẻ con mà các ngươi cho rằng sẽ bị bắt làm chiến lợi phẩm, thì ta sẽ đưa chúng vào, và chúng sẽ được biết đất các ngươi đã chê bỏ. Còn các ngươi, thây các ngươi sẽ ngã gục trong sa mạc này, và con cái các ngươi sẽ đi lang thang trong sa mạc 40 năm. Chúng sẽ mang lấy tội phản bội của các ngươi, cho tới khi tất cả các ngươi thành thây ma trong sa mạc. Theo số ngày các ngươi đã đi do thám đất, 40 ngày, mỗi ngày tính là 1 năm. Các ngươi sẽ phải gánh chịu tội ác của các ngươi 40 năm, và các ngươi sẽ biết ta trừng phạt những kẻ bất tuân như thế nào. Chỉ có Thiên Chúa là đá tảng của chúng, là biểu tượng diễn tả Thiên Chúa là sự cứu thoát và ơn cứu độ, hay được nhắc tới trong các thánh vịnh. Tác giả Thánh Vịnh 18 cầu nguyện với Chúa như sau: lạy Gia-vê là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Đó cũng là hình ảnh được nhắc tới trong chương 32 sách Đệ Nhị Luật, ghi lại bài ca của ông Mô-sê. Người là núi đá, sự nghiệp người hoàn hảo, vì mọi đường lối người đều thẳng ngay. Chúa tín thành không mảy may gian dối, người quả là chính trực công minh. Giê-su-run mập ra, nó hất chân đá hậu, ngươi mập béo phát phì, nó đã bỏ Thiên Chúa, đấng đã làm ra nó. Núi đá độ trì nó đã khinh thường, núi đá sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường, ngươi quên Thiên Chúa đấng đã sinh ra ngươi. Làm sao một người đuổi được 1.000 người, và 2 người khiến 10.000 người trốn chạy, nếu không phải vì núi đá của chúng đã bán chúng đi? Và Gia-vê đã nộp chúng rồi, vì núi đá của chúng không phải như núi đá của chúng ta, chính kẻ thù chúng ta đều công nhận. Chúng phỉnh phờ người với cái miệng chúng, diễn tả thái độ sống đạo giả dối, hời hợt bề ngoài của dân Do Thái, trong khi tâm lòng họ thì xa Chúa. Ngài đã tỏ ra thương xót, đây là hình ảnh của Thiên Chúa của cuộc xuất hành, như viết trong chương 34 sách xuất hành. Gia Vê, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì. Chính với Ngài mà ông Mô-xê đã cầu bầu cho dân Israel khi họ nổi loạn, khiến cho Gia-vê muốn tiêu diệt họ, như kể trong chương 14 sách Dân Số. Và Thiên Chúa đã xót thương nghe lời ông Mô-xê kêu khấn không tiêu diệt họ. Người nhớ rằng chúng chỉ là thịt xác, việc nhớ lại loài người mỏng giòn phải chết khiến cho Thiên Chúa nhân từ với dân Israel. Tác giả Thánh Vịnh 103 cũng ghi nhận, người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn người nhớ, ta chỉ là cát bụi, kiếp phù sinh tháng ngày bắn vòi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Con người là cơn gió thoảng qua và không trở lại, đó cũng là nhận xét của tác giả Thánh Vịnh 39. Lạy Gia-vê xin dạy cho con biết, đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế. Ấy tuổi đời con Chúa đo cho một vài gang tấc, kiếp sống này Chúa kể bằng không. Đứng ở đời thật con người chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu. Công vất vả ngược xuôi, làn gió thoảng, ki cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng. Chúa trị tội nhằm sửa dạy con người, điều họ tha thiết, Ngài làm tiêu tan như mối đục, thật con người chỉ như hơi thở, xin ngoảnh mặt đi cho lòng con thanh thỏa, trước lúc thân này phải ra đi và không còn nữa. Đấng Thánh của Israel là tước hiệu của Thiên Chúa, thường xuất hiện trong các lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah, vắng bóng trong sách Đệ Nhị Luật. Chỉ tái xuất hiện ở đây và trong hai Thánh Vịnh 71 câu 22 và 89 câu 19. Các câu 42 tới 55 của Thánh Vịnh 78 trình bày các bất trung của Israel được dẫn nhập bởi việc xưng thú lỗi lầm. Đoạn này là diễn văn kỷ niệm nhắc lại việc Thiên Chúa giải phóng dân được tuyển chọn khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập với cánh tay mạnh mẽ. Việc giải phóng ấy trước hết được nhìn trong các phép lạ và tai ương nổi tiếng đã khiến cho Pharaoh Ai Cập áp bức dân Do Thái phải để cho họ ra đi, và sau cùng dân Israel tới núi Gia Nghiệp, tức là tới đất hứa. Khi người tung ra những điểm thiêng bên Ai Cập và bao dấu lạ trong cánh đồng Soan, kìa nước sông nước suối người biến ra máu hồng, khiến cho dân Ai Cập không thể nào uống nổi. Người sai mòng đến cắn, ếch nhái làm tan hoang, cào cào ăn lúa má, châu chấu phá mùa màng, mưa đá hủy vườn nho, sương muối diệt cây vả, dịch tàn sát chiên dê, thời khí hại bò lừa. Người chút lửa giận lên đầu dân Ai Cập, nào lôi đình, nào thịnh nộ với gian truân, đó là cả một đạo hung thần. Người để cho cơn giận tung hoành mặc sức, sinh mạng chúng người chẳng dung tha, nhưng bắt phải chết vì dịch tễ. Người giết mọi con đầu lòng Ai Cập là tinh hoa của dòng giống họ Kham, còn dân Chúa người dẫn đi như thể đàn cừu, đem họ vào sa mạc, chẳng khác bầy chiên, đưa họ đi an toàn, chẳng có chi phải sợ, nhưng quân thù họ bị biển khơi chôn vùi. Chúa đưa dân vào miền thánh địa là vùng núi non tay người đã chiếm, trước mặt họ người đuổi dân ngoại đi, đo đất chia làm phần gia sản, cấp cho mọi chi tộc Israel, để họ tới dựng lều cư ngụ. Người đã làm các điềm lạ bên Ai Cập, loan báo đề tài chính của đoạn này là miêu tả các tai ương Thiên Chúa giáng xuống trên Pharaoh và dân Ai Cập, như kể trong sách xuất hành, chương 7 câu 14 tới chương 11 câu 10. Người đổi sông ngòi của chúng thành máu, đó là tai ương thứ nhất. Người ruồi nhặng tới là tai ương thứ tư, sau ếch nhái là tai ương thứ hai, và muỗi là tai ương thứ bốn. Trao mùa màng của chúng cho cào cào châu chấu ăn sạch là tai ương thứ tám. Ngài tàn phá với mưa đá là tai ương thứ bảy. Ngài giao chúng cho ôn dịch là tai ương thứ năm. Ngài để cho cơn giận tung hoành mặc sức, qua việc gửi các sứ giả của hủy diệt, giết con đầu lòng của chúng là tai ương thứ 10. Các sứ giả tai họa chắc hẳn đây là việc khuếch đại văn chương hay thơ văn, gương mặt của thiên thần tàn sát hay thần chu diệt, như được nhắc tới trong sách xuất hành chương 12 câu 23. Đất Kham là từ cổ xưa ám chỉ Ai Cập. Ngài đem dân đi như một đàn chiên và dẫn nó tới nơi chắc chắn. Sau tai ương cuối cùng, Pharao xin dân Israel mau mau ra khỏi Ai Cập, và con đường hướng tới tự do được miêu tả như nơi an ninh. Khi quan quân Ai Cập đuổi theo, dân chúng sợ hãi kêu lên ra về, và Ngài đã ra tay can thiệp, khiến quân binh của Pharao phải chết chìm trong biển đỏ. Ngài làm cho họ đến được miền đất thánh thiện là lược đồ tổng kết của biến cố xuất hành từ biển đỏ cho tới đất hứa và bỏ qua các chặng ở giữa đã được nhắc tới trong phần trước của Thánh Vịnh. Đây cũng là lược đồ trong bài ca của ông Mô-xê, sách xuất hành chương 15. Còn dân đã chuộc về, Ngài yêu thương dìu dắt, lấy quyền lực dẫn đưa tới đất thiêng Ngài ngự. Ngài cho dân tiến vào, định cư họ trên núi, núi gia nghiệp của Ngài, lạy Gia-vê, chính nơi đây Ngài chọn làm chỗ ở. Đây cũng là đền thánh tự tay Ngài lập nên. Miền đất thánh là đất hứa, và núi ở đây là núi Si-on, nơi Thiên Chúa chọn làm nơi ngự trị. Chúa đánh đuổi các dân ở đây là các dân tộc Canaan, như cỏ xấu hay cây không sinh trái, bị Thiên Chúa bứng đi để lấy chỗ cho vườn nho của Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.